Hungary, điểm trung chuyển của làn sóng người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi để vào châu Âu, hôm 15 tháng 9 đã công bố tình trạng khẩn cấp tại hai quận phía Nam giáp ranh với Serbia, bắt giữ hàng chục di dân và người tị nạn về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Ngoài ra, nước này cũng dựng hàng rào kẽm gai ở biên giới và ra các quy định mới nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn tràn vào vượt mức kiểm soát. Trong khi hàng trăm ngàn người tị nạn vẫn tiếp tục liều mình vượt biển để vào được châu Âu, chạy trốn bạo lực tại quê nhà, thì kế hoạch chia sẻ gánh nặng người tị nạn của các nước EU vẫn chưa ngã ngũ vì vấp phải sự phản đối của một số nước Đông Âu không chịu tiếp nhận số lượng di dân theo chỉ tiêu do EU đề ra. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết có khoảng 3.800 di dân đã bị chết đuối ở vùng biển Địa Trung Hải khi họ cố đến châu Âu trên những con tàu thiếu an toàn. Theo Ủy ban Tị nạn Liên Hiệp Quốc, số người tị nạn Syria chiếm đến 53% trong số khoảng 400.000 người vượt biển đến châu Âu bất hợp pháp tính cho đến nay. Tình trạng khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu đã khiến nhiều người Việt và cả cộng đồng quốc tế nhớ lại tình cảnh tương tự của người tị nạn Việt Nam cách đây 3 thập niên, khi hàng triệu người Việt ở miền Nam bất chấp tính mạng vượt biển mưu tìm tự do. Tờ SCMP nói có hơn 230.000 thuyền nhân Việt Nam đã đến Hồng Kông. Nơi đây được xem là lựa chọn đầu tiên của người tị nạn Việt Nam. Họ đã được đưa đến các trại tị nạn trong thành phố thuộc quyền quản lý của Anh lúc đó. Ngoài nhóm tị nạn đầu tiên được đưa đi định cư ở các nước khác trong vòng một năm, thì những nhóm sau kém may mắn hơn nhiều. Chính quyền Hồng Kông bắt đầu áp dụng hệ thống sàng lọc di dân vào tháng 6 năm 1988 nhằm loại bỏ những người xin tị nạn vì lý do kinh tế. Trong khi thời gian xét duyệt kéo dài ra, làn sóng thuyền nhân Việt Nam lại liên tục đổ tới Hồng Kông, khiến cho thành phố này bị quá tải và mất khả năng kiểm soát. Anh Phạm Hoàng Hải, một người từng ở trại tị nạn Hồng Kông trước đây kể lại.
Ồ, Hồng Kông thì te tua lắm, trời ơi. Mình nói chung là có một cái phòng giống như là 4 mét, dài 10 mét, thì nó khoảng chừng 15-17 cái giường 3 tầng. Nhá, không phải 2 tầng mà 3 tầng. Ai trẻ giống như mình là phải lên trích tầng 3 đó là khoảng chừng 3-4 mét. Đó. Là cứ một giường vậy là hai người, tầng dưới là vợ chồng hay là con cái ở đó, khi ngủ phải kéo màn vô, là chống là nó rất là giống như trong cái tù vậy đó.
Hồng Kông sau đó vào năm 2000 đã đóng cửa trại tị nạn cuối cùng, kết thúc thời kỳ bị xem là hỗn loạn và cho đến nay vẫn bị mang tiếng vì cách tiếp nhận và đối xử với người tị nạn. Các chuyên gia về vấn đề di dân cho rằng tình huống hiện nay ở châu Âu cũng tương tự như Hồng Kông trước đây, nhưng có thể được giải quyết tốt hơn nếu như các chính phủ nghiên cứu lại cuộc khủng hoảng người tị nạn Việt Nam để tránh đi vào những vết xe đổ trước đây. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển cho rằng vấn đề quan trọng là phải giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này.
Cái dòng người tị nạn, nó đột biến, nó tăng lên như vậy đó. Thì nó có hai cái nhu cầu. Cái nhu cầu thứ nhất là nhu cầu nhân đạo, là phải bảo vệ cho họ ngay lập tức. Bởi những người tị nạn là những người rất dễ tổn thương và luôn luôn đứng trước cái hiểm nguy. Tuy nhiên, quốc tế cần phải có cái nhìn xa hơn, đó là giải quyết tận gốc. Bởi vì nếu như ở Việt Nam trước đây, cái chế độ nó tiếp tục đàn áp thì người dân sẽ tiếp tục ra đi cho đến khi mà quốc tế mệt mỏi đấy, thì bắt đầu quay lưng lại với họ như là thuyền nhân Việt Nam ở tại Hồng Kông, ở quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á.
Tiến sĩ Thắng nói, chiến tranh biên giới Việt Trung đã dẫn đến chính sách đuổi Hoa Kiều ra khỏi Việt Nam, khiến cho làn sóng thuyền nhân Việt Nam tăng mạnh vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80. Chiến tranh, đàn áp, bạo lực là những vấn đề tuy khó, nhưng các nước buộc phải giải quyết cùng với nhau.
Đó là những vấn đề rất là lớn của một quốc gia, nó ảnh hưởng tới toàn vùng. Do đó, toàn vùng cũng như quốc tế là phải quan tâm để mà giải quyết. Chứ không thể nào chỉ thuần túy lo cái phần đằng ngọn. Phần đằng ngọn có nghĩa là cái hậu quả. Hậu quả là những người phải bỏ nước ra đi. Ồ à, và rất là nguy hiểm, chết chóc rất nhiều. Thì cái đó là thảm nạn thuyền nhân.
Tiến sĩ Anne Hammerstadt, một chuyên gia về lĩnh vực chính trị, nhân đạo, thất tán và xung đột, trong bài viết dành riêng cho Reuters cho biết, cuộc khủng hoảng tị nạn Đông Dương trước đây được giải quyết phần lớn qua việc tái định cư họ ở các nước phát triển. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hammerstadt, thời thế này đã thay đổi. Các nước giàu xem việc tái định cư là một giải pháp để tránh gánh nặng hơn là một công cụ hữu dụng để bảo vệ người tị nạn. Chỉ một phần nhỏ trong làn sóng người tị nạn được tái định cư, trong khi phần lớn phải chờ đợi mòn mỏi trong các trại tị nạn trong nhiều năm. Theo tiến sĩ Hammerstadt, việc tái định cư trên quy mô lớn đôi khi là cần thiết, trong lúc không có dấu hiệu nào cho thấy xung đột ở Syria sẽ sớm kết thúc. Trong khi đó lại có những quan ngại về khả năng những kẻ khủng bố có thể trà trộn vào dòng người di cư để vào các nước châu Âu. Tiến sĩ Thắng nhận định.
Cái đó là cái lúng túng đối với lại thế giới tự do, hành động dựa trên những nguyên tắc nhân bản. Và cái nguyên tắc nhân bản đó là thà rằng cứu lầm, còn hơn là để hàm oan cho những người vô tội.
Tiến sĩ Thắng cho biết quan ngại này cũng từng có trong làn sóng tị nạn người Việt trước đây.
Nhưng mà con số nó rất nhỏ. Đó chúng tôi nói đây chúng ta là thế giới đó, không thể nào vì cái số nhỏ mình muốn loại trừ để rồi không đón nhận và bảo vệ cho cái phần lớn là những nạn nhân vô tội. Và trong cái sự bảo vệ ấy, nếu lỡ ra mà có một số thành phần không xứng đáng nó lọt được vào quốc gia của mình, thì phải có một cái hệ thống luật rất là chặt chẽ với cái sự hợp tác của người dân để mà truy tìm ra được những người ấy và trục xuất.
Các nghiên cứu về người tị nạn được tái định cư ở Hoa Kỳ cho thấy những người bị chấn thương về tinh thần sau hành trình vượt biển nguy hiểm đã không thể hòa nhập vào cuộc sống mới tốt như những người được đi theo diện ODP. Chính vì vậy, tiến sĩ Hammerstadt cho rằng các di dân cần phải được đi định cư bằng những con đường an toàn hợp pháp khác để họ có thể làm lại cuộc đời ở một đất nước mới. Ngoài ra, các chính phủ tổ chức cần đưa ra một chương trình tái định cư toàn diện cho người tị nạn Syria ở các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordan, Ai Cập và Iraq. Chương trình này đòi hỏi quốc tế phải có những cuộc đàm phán nghiêm túc vì đây không phải là vấn đề riêng của châu Âu. Ngoài ra, tiến sĩ Hammerstadt đề nghị phải có những hỗ trợ về kinh tế và chính trị cho các quốc gia ở tuyến đầu của thảm họa nhân đạo này, vì bạn không thể cắt giảm khẩu phần lương thực ở Jordan rồi tự hỏi tại sao người ta lại bỏ đi để tìm chỗ nương náu ở những nơi xa hơn.